anh em tu thì nói đấy câu cho người ta học thêm chứ. Tôi thì răng rụng rồi càng ngày càng yếu rồi, không nói được bao lâu nữa đâu. Chẳng nói có gì cái việc nói ra để anh em nghiên cứu bàn bạc. Sao mở ra cái chứ
thầy
chưa
có điện,
nó đại nó ra không điện sẽ có âm thanh, có âm thanh là có điện mua được mất rồi. Nói đi đóng góp rồi các tiền đường khác người ta cũng sẽ nói rất nhiều và ta đóng góp cho chúng ta học thêm cái gì. Chính mình đi tìm cái thực chất của mình, cái bây giờ là tìm chưa ra thì mình phải cần nhiều thứ đóng góp để tìm thực chất của chúng ta đó. Rồi mới là khi mọi người sống cái phương pháp của chúng ta cứ được lưu thanh rồi để làm cái gì thì tìm cái thực chất mà thôi. Thế không? Còn nếu mà không có sự bàn bạc làm sao thấy rõ thực chất của chúng mình? Chúng ta nên bàn bạc đi, thẳng thắn mà bàn bạc. Còn nếu mà mình không sử dụng, mình làm chủ nhân ông mà mình không nói cái này kia cái nọ thì lúc căng áp đảo mình qua. Còn mình lên ghế mình ngồi đàng hoàng tự đâu dám làm gì. Cái chủ nhân ông có một triết lý vững vàng để sống trong lễ sống thì lúc càng càng không dám phát, nó không dám ngang ngộ mà không dám qua mặt. Còn nó có một triết lý vững để nó sống thì thôi, tụi ở dưới nó phải nghe đồng thanh tương ứng là khí tương cầu lại thôi. Cho nên anh em chúng ta phải đi trong cái bình đẳng bàn bạc trong chương trình tiến hóa của mọi người, phải tiến bắt buộc phải đi về. Cảnh này không phải là cảnh thật của chúng ta đâu, tôi thiệt cho các bạn. Thời gian nào đó thôi, nếu thật cho các bạn còn buồn, còn giận, còn hờn, thật nó là vui vẻ, vui vui, cái thật gì đâu mà bơ vơ mãi như thế này. Có cái áo ấm cũng không phải, cũng chưa có ấm, thì tâm tôi còn loạn. Thì nhờ sự bàn bạc nên mình tìm ra lối thoát. Vì khi chúng ta tu được, chúng ta thấy rằng khi nhắm mắt thanh tịnh là khỏe. Người ta bàn bạc để chi? Để cho người kết. Họ sẽ mổ xẻ cái pháp này ra, gửi chúng ta không còn một ngày ở đây. Họ sẽ mổ xẻ cái pháp này ra để họ đóng góp cho những người sắp đến. Cho nên em phải bàn bạc, phải đàm đạo, phải tìm hiểu, phải mổ xẻ, phải phân tích, phải có sự đả kích với chúng ta và chúng ta để tìm giải pháp dẫn tiến. Thì cái phương pháp nó càng ngày nó càng phong phú hơn và càng giúp đỡ cho những người đơn sống. Đó là một chuyện làm phước. Các bạn đem sự sáng suốt của các bạn ra đóng góp cho quần chúng, đó là các bạn đã học cái hạnh bố thí rồi. Còn các bạn không chịu nói, cái tự ái không chịu nói, cái kẹt đó. Thấy không? Mà cái mình có thể sử dụng được, tại sao mình không sử dụng? Cứ sử dụng tới nào ta đã hết rồi, người khác nó bồi bổ cho mình. Thì mỗi tuần mình mỗi tiếng, mình không có mất thì giờ một cách vô lý. Chúng ta ở nhà đến đây cũng mất thì giờ rất nhiều, mà đến đây chúng ta phải tìm ra một cái gì hay hơn nữa. Chính bản thân của mình nó mới có giá trị. Rồi, tại tăng nó
cũng thưa thầy, mỗi lần mà đi đến họ con trở về sau khi mà nghe tụng băng của thầy thì con có một cái sự buồn. Buồn ở chỗ là sau khi nghe thầy giảng rồi cái mặt băng bên kia không ai nói, nó trống, nó ủ băng quá. Mà xét đi xét lại thì tới giờ thì con cũng nói hoài. Thành ra nếu mà các bạn đạo phương xa hay là không biết thì cũng nói cái anh này sao mà tối ngày cứ lải nhải hoài. Sức con thì nó cũng có hạn, cái dòng thanh điển thì nó cũng bị cục ngắn à. Thật ra nói cũng không được bao nhiêu. Mỗi khi mà công phu thiền định thì con luôn luôn có một cái câu hỏi như thế này. Bây giờ làm như thế nào đặt câu hỏi để mà cho thầy trả lời mà câu hỏi đó có ích lợi cho bạn đạo. Thì mỗi phần lần công phu là mỗi lần con đặt cái câu hỏi đó. Đến ngày hôm nay thì con cũng chưa có câu hỏi, và trong giây phút hồi nãy ngồi thiền nghe thầy nói thì con cũng có một vài ý nghĩ. Thì thôi thì con cũng xin phép thầy với bạn đạo nói ra một vài lời này, để mà điều thứ nhất là để mà trao đổi cái thanh điển mà được cởi mở để rồi cùng nhau mà học hỏi. Điều thứ hai là ráng làm công quả cho chị Tư, là cũng băng nó được thêm dài dài một chút. Thì kính thưa thầy, sau cái bài giảng của thầy thì con thấy được rằng ngày hôm nay thầy giảng về cái chơn ngã và cái phàm ngã, thầy giảng về cái lực phản động và lực kích động, và nó đưa đẩy mình đến cái trên cái đà tiến. Tiếng nói của thầy, âm thanh của thầy là đại diện cho cái dòng thanh quang điển lành, và cái cơn gió rào hú kia nó là sự đầm lộn. Tiếng nói của thầy nó vẫn còn mãi, mà cái cơn gió kia khi có khi không. Con chợt nghĩ như thế này, tiếng nói của thầy nó là đại diện cho cái chơn ngã, và cái cơn gió kia nó là cái phàm ngã. Tiếng nói của thầy nó là sự thanh tịnh, và cái cơn gió rú kia nó là động loạn. Nhưng mà tại sao cơn gió kia nó lại có cái sự động loạn? Chẳng qua vì nó có động. Sự thật ra cái bản chất của nó là hư không đại định. Nhưng mà vì do cái động loạn, vì do cái tâm tối mà nó có sự di chuyển của cái hư không. Và chính vì vậy mà nó sinh ra cái cơn gió hú đó, và nó đưa ra đến cái cảnh đời động loạn, và nó đưa đến cái địa ngục. Thì nhờ nghe cái âm thanh của thầy, và nhờ nghe cái tiếng gió hú kia, mà con thấy được rằng cái chân lý của cái đời đạo song tu. Ngày nào mà chúng ta nói rằng bỏ đời để mà đi tìm đạo là ngày đó chúng ta còn sai lầm. Mà ngày nào chúng ta thấy rằng chính trong cái đời này mà ta tìm ra được cái lẽ đạo là ngày đó chúng con hiểu được chân chánh cái lời nói của thầy. Tại sao trong cái tiếng gió hú kia mà ta tìm thấy được thanh tịnh? Bởi vì tự bản chất của nó là hư không đại định. Nhưng mà vì động loạn, vì vô minh mà nó thành ra tiếng gió. Cũng vậy, trong đời này chúng ta sống trong cái động loạn, đưa tầm mắt ra thấy những cái cảnh trái lòng, nghe những cái tiếng kêu than quán này, nhưng mà phải hiểu rằng tất cả những chuyện đó nó đều là cái bài học của trên xuống, để cho mình thấy rằng còn sót lại một cái gì của chúng ta, đó là một sự thanh tịnh và sáng suốt. Loại bỏ hết tất cả mọi chuyện tình tiết ở trong đời này thì nắm giữ cái gì? Chỉ nắm giữ cái sự sáng suốt mà thôi. Bởi vậy cho nên nếu một cái người thực hành đứng đắn lời nói của thầy, lăn xả vô trong đời sống này, chung đụng với mọi nơi mọi giới, hiểu được cái nỗi đau khổ này, một ngày nào thực chứng được cái sự thanh tịnh là ngày đó chúng ta viên mãn cái đạo hạnh này. Nên với cái lời giảng của thầy rồi thì ngày hôm nay con mới thấy được rằng ơn trên rất là thương xót chúng sanh, ban đầy đủ mọi phương tiện để mà sớm trở về cội nguồn. Trong tuần qua con cũng đã gặp nhiều cái sự thử thách tác động trên thân thể này, nhưng mà con thấy được rằng với cái thân cao một thước mấy này, mập được mấy phân này, nó không đủ sức để mà nó dung chứa cái bài học ở trên đưa xuống. Bởi vậy cho nên Thượng Đế cho chúng ta hai cái lỗ tai, cho chúng ta hai con mắt, cho cái lỗ mũi, cho cái miệng này, để chi? Để mà học cái bài học nơi khác. Kính thưa thầy, tuần vừa rồi bạn của con vừa mất một người con được 5 tuổi. Thì với một cái tâm tư của con đến với người bạn đó, con hiểu được thế nào là tình thương của một cái người cha mẹ đối với một cái đứa con, nuôi nắng nó, thương nó, cái tình máu mủ thương nó, để rồi ngày hôm nay bị mất đứa con đó. Con cũng khóc với người bạn con cũng đến với tâm tư đó, thì con mới thấy rằng quá tình sự di diệu của trời đất. Bởi vì cái sức của con không đủ sức để học tất cả những bài học, thành thử ra Thượng Đế cho con học ở bài học nơi người khác. Với tâm tư của con đến với tâm tư của người để mà con học cái sự tử đó. Với tâm tư của con đến với người khác để mà con học cái sự ly cách của người khác. Thành thử ra con thấy rằng quả tình là diệu dụng của ơn trên, cho học đủ mọi nơi. Rồi con thấy được rằng với cái phàm ngã như vậy mình thấy sự đau khổ, nhưng mà với cái chân ngã con cũng tự nói rằng cuộc đời này mùa xuân nó đi rồi thì mùa đông nó tới, cái sự gì nó có hợp rồi thì nó có phải tan, thì cái sự chết kia nó cũng chẳng qua là nó theo định luật quá quá xanh xanh của trời đất. Vậy thì cớ chi mà buồn? Con thấy được cái chân ngã và con thấy được cái phàm ngã, rồi con mới thấy được bây giờ mình phải thực hiện cái tam công tứ lượng này, đi trong cái công phu, dụng cái công quả, và công trình là cái sự kết tập của công phu và công quả. Thể hiện bi trí dũng này thì một ngày nào đó mình mới thấy rằng mình đạt được một phần nào cái sự hiểu biết và mình thể hiện cái ý muốn của ơn trời. Bởi vậy cho nên hồi nãy thầy nói rằng khi mà các bạn đã đạt được thanh tịnh rồi thì các bạn không cần phải lên tới trên trời, hay là không, các bạn không cần ở xuống tới địa ngục, các bạn mới thể hiện được cái thanh quang điển lành của các bạn. Mà các bạn chỉ trụ trong cái thanh tịnh này thì các bạn phân thân ra để mà làm việc mọi nơi. Thì con thấy được rằng không phải dùng cái pháp này để mà xuất hồn thì biến hiện đủ mọi chuyện, cái đó nó còn ở bậc trung. Ngày nào mà thể hiện được sự thanh tịnh, trụ trong đời này, trụ trong động loạn này, ở trong cái gió này mà vẫn còn giữ được cái âm thanh thanh tịnh của thầy, thì ngày đó là ngày viên mãn cái đạo hạnh này. Đó là một vài cái ý nghĩ mà con chợt thoáng được trong lúc thiền định khi nãy. Kính xin thầy giảng thêm cho chúng con được học hỏi.
Cho nên khi mà nói như vậy thì anh thấy rằng trong cái bài giảng đã nói ra cả những gì bài trên đã đưa đẩy cho mình đến nơi và kiếm kiến, và thấy rõ cái luật sanh và tử trong tử, cái sanh và tử có nhắc trước rồi. Cái đó là cái phần thanh điển của hành giả đã mở được một phần, cho nên nó thừa tiếp được cái thanh điển sáng suốt và lập lại trật tự như anh đã vừa nói ra đó. Đó là phần thanh điển, nó có một phần thừa tiếp bên trên nhiên hậu nó mới lập lại trật tự và để hạ xuống một chút để cho bạn đạo cũng rõ rằng tất cả đều ở trong nguồn gốc đâu mà ra. Nếu chúng ta xa xuống nữa thì phải học nhiều nữa, mà chúng ta lên càng lên thì học càng nhẹ nữa. Nếu thiền một chút mà nghe qua âm thanh thì thức giác mọi sự việc. Đó có phải ngồi đó mà hiểu không? Đâu có phải các bạn phải đi mới lại được. Chứng minh rõ ngồi đó mà có thể phân thân. Rồi càng tu đây rồi thanh quan càng dồi dào rồi mới phân thân được. Các nơi các giới cả càng không vũ trụ càng ngày càng sẽ càng nới rộng hơn nữa, mà do chúng ta trụ tâm được thanh quan rồi, chúng ta mới thấy trung tâm sinh lực của càng không vũ trụ làm việc vô cùng vô tận. Mà nếu chúng ta chịu bước vào đó thì chúng ta sẽ làm việc như ý chí của mình. Cho nên người tu và được mở được một phần ý thức thì theo cái tình sâu, nhưng mà các bạn chưa mở thì các bạn có thể luận về đời rồi tôi sẽ phân về đạo cũng được. Bởi vì trong đời nó có đạo, nhưng mà con người chậm tiếng thì thấy nói về rạch về đời mà thôi, chưa được nhẹ. Nhưng mà người mở được cái thanh quan về trên, nó luận là nhẹ hơn, đi sát hơn, và khi nó luận ra rồi thì tâm nó thấy nhẹ nhàng và sáng suốt hơn. Cho nên các bạn nào có ý kiến gì nữa, cứ việc nói ra, tôi sẽ bổ túc thêm.
Ông Tám nói về cái gì mà sáng suốt, thì ông Tám thường nói về cái gì sáng suốt vô cùng tận. Cái gì sáng suốt vô cùng tận đó, thế nào tôi chưa được hiểu.
Vô cùng tận là mỗi ngày chúng ta phải mãi học thêm, chứ không bao giờ ngưng. Chứ anh xét từ nhỏ tới lớn á, thì từ trước tới giờ đó, từ nhỏ từ hồi anh được thổi bé, nó cũng biết đọc sách. Anh thấy không? Bây giờ lớn lên anh đọc sách. bạn suy luận cuốn sách, bạn phê bình cuốn sách, hỏi chứ lấy cái gì phê bình? Sự sáng suốt quá. Rồi một ngày anh thanh tịnh nữa, anh mới đi tới cái sự vô cùng về trên. Chứ có điển nó mới qua văn, chứ không phải văn qua điển. Thì lúc đó là anh đi vô thùng một chỗ siêu diệu rồi. Anh thấy không? Và trong cái trí của anh mà mất cái phần thánh điển, anh không bao giờ nắm cái nhất mà diễn tả được cái câu thơ.